siêu cấp hoàng kim thủ, chương 419, thiên hạ đệ nhất kiếm, 5, góc truyện audio.com, nhóm dịch, Quy Vo thường nguồn, Chuân Phao, VN Lý Sán và Liễu Tuấn nhanh chóng đi tới chỗ Lý Dương. Mấy chục thanh cổ kiếm vẫn còn đang nằm dưới chân Lý Dương, tuy rằng không thấy công chính kiếm nhưng những thanh kiếm này dưới mặt đất này thời kỳ nào cũng có nên ý tưởng trong lòng họ càng thêm mãnh liệt. Hơn nữa, hai người đều có cảm giác hễ là có chuyện thì sẽ phát sinh trên người Lý Dương, nếu Lý Dương ở trong này mà chuyện lại phát sinh trên người khác thì đây mới là chuyện lạ. Tiểu Sán, chuyện đã làm tốt rồi à? Lý Dương quay đầu lại cười một tiếng, người gọi là lão từ đưa thanh kiếm lại cho Lý Dương, thanh kiếm này xem như hoàn toàn vô duyên với hắn rồi. Làm tốt rồi lão đại, đây là những thanh kiếm của anh sao? Lý Sán không yên lòng hỏi một câu, ngón tay còn chỉ thanh kiếm trên tay Lý Dương, Liễu Tuấn cũng mở to mắt trông mong nhìn Lý Dương, đoán thì đoán nhưng Lý Dương chưa thừa nhận thì bọn họ cũng không dám chắc việc gì. Lý Dương mỉm cười gật gật đầu, sắc mặt hay người hiện ra quả là thế chứ không hề kinh ngạc. Lão đại, cho tôi xem một chút. Liễu Tuấn giành trước, hắn chạy tới cầm thanh kiếm trên tay Lý Dương, Lý Sán đến sau nên chỉ có thể lo lắng đứng phía sau xem, Liễu Tuấn đứng phía trước thì cẩn thận từ từ quan sát thanh kiếm. Kỳ thật công chính kiếm đều có bộ dạng như thế này, có điều có thêm ba chữ nên sẽ không giống nhu nữa, cái đó và hiệu ứng danh nhân hiện đại không giống nhau, cái gì mà dính dáng tới danh nhân cổ đại thì đều biểu hiện giá trị con người cả. Xung quanh đã tập trung hơn 20 người, mọi người đều đang thảo luận với nhau, thành đồ cổ Trịnh Châu không phải ai cũng có thể kiếm tiện nghi, hơn nữa kiếm tiện nghi từ những thanh cổ kiếm như thế này càng là lần đầu tiên. Tiểu Tuấn, cậu xem xong thì đưa cho tôi nhìn một chút nào. Thanh kiếm nằm trên tay Liễu Tuấn chưa được 2 phút thì Lý Sán đã vội vàng kêu một tiếng rồi định đoạt thanh kiếm trên tay Liễu Tuấn nhưng Liễu Tuấn nhanh hơn liền né sang một bên. Lý Sán, không phải các người đã bán cửa tiệm rồi ư? Lý Sán còn đang đuổi theo thì bên cạnh có một ông chủ tiệm kêu lên. Thành đồ cổ làm chung một nghề nên mọi người thường quen nhau, tuy tiệm của Lý Sán ở lầu 2 nhưng ở lầu 3 cũng có vài người quen. Có điều Lý Sán còn rất trẻ, những chủ tiệm này đều là người đã chững chạc nên bình thường cũng rất ít nói chuyện. Người hỏi là một ông chủ kinh doanh đồ ngọc và đồ cổ hơn 30 tuổi, so với những ông chủ khác thì trẻ hơn không ít. Bình thường hắn và Lý Sán có nhiều giao tiếp nhất nên cũng có thể xem là một người quen. Hồ ca, sao anh lại ở chỗ này, tiệm của tôi đã bán cho người khác, hiện tôi đang làm việc ở công ty bán đấu giá Lợi Đạt, đây là lão đại cũng là ông chủ của tôi. Lý Sán quay đầu lại nhìn thoáng qua rồi mỉm cười gật đầu, thấy người quen nên hắn cũng không tranh giành với Liễu Tuấn nữa, làm cho Lý Dương bên cạnh yên tâm hơn không ít. Chuôi kiếm này được mài rất sắc bén, nếu không cẩn thận bị thương thì không tốt cho lắm. Công ty bán đấu giá Lợi Đạt không tồi, nghe nói nó là công ty mới nhưng thực lực thực hùng hậu, là công ty bán đấu giá lớn nhất ở vùng này. Người gọi là Hồ ca mỉm cười gật đầu, ông chủ Dư và ông chủ Từ đều gật gật đầu, bọn họ không ngờ người trẻ tuổi như Lý Dương lại là ông chủ của một công ty bán đấu giá lớn như vậy, khó trách vừa có tiền lại có nhãn lực. Đúng vậy, công ty của chúng tôi sẽ khai trương trong tháng này, còn tổ chức một buổi bán đấu giá. Góc truyện audio.com, nếu mọi người có đồ tốt thì nên để cho chúng tôi đấu giá nha. Lý Sán cười nói, trên mặt còn mang sự tự hào. Công ty bán đấu giá Lợi Đạt còn chưa thành lập mà thanh danh đã truyền xa, ngoại trừ có một buổi đấu giá phỉ thúy rất thành công ra thì công ty có tài lực hùng hậu cũng là một chỗ dựa, ở Trịnh Châu không hề có công ty đấu giá này có thể so được với bọn họ. Tất nhiên rồi, có điều lúc đó phải cho chúng tôi ưu đãi phiếu thủ tục đấy nhé. Ồ ca cười cười, đôi khi những cửa tiệm của bọn họ cũng có hợp tác với công ty bán đấu giá, gặp được thứ tốt muốn nó có thể có được giá trị cao nhất lại không cần tiền gấp nên bọn họ thường đưa cho công ty đấu giá. Bình thường thì vật phẩm bán đấu giá thường sẽ có giá trị cao hơn một chút so với giá thị trường, có đôi khi gặp được người ưa thích đặc biệt cạnh tranh thì nói không chừng còn có thể bán được với giá trên trời. Tiểu Lý, người bạn này của cậu có thể giới thiệu với tôi một chút không? Lão Từ lại đứng dậy, hắn cũng là người có da mặt dày, vừa rồi muốn lừa gạt thanh kiếm của Lý Dương, bị Lý Dương vạch trần hắn cũng không rời khỏi, hơn nữa còn muốn quen biết Lý Dương. Ông chủ Từ, đây là lão đại Lý Dương của tôi, hắn là một trong những cổ đông của công ty đồng thời còn là chuyên gia viện bảo tàng cố cung, trong nước có một danh hiệu là Ngọc Thánh. Nói tới Lý Dương, Lý Sán càng thêm tự hào giống như giới thiệu chính mình vậy. Lý Dương lắc lắc đầu nhưng không có ngăn cản Lý Sán giới thiệu mình, để cho bọn họ biết thân phận của mình cũng chẳng sao, hơn nữa, bọn họ biết thì Lý Sán càng thêm có mặt mũi, loại giúp Anhem tăng thêm mặt mũi. Lý Dương không hề phản đối. Ngọc Thánh Lý Dương, lão Từ hơi sừng sốt rồi kêu lên, mọi người xung quanh đều ngẩn người. Tên tuổi Lý Dương bọn họ đã nghe rất nhiều lần, gần nhất lại nghe tin hắn là chủ nhân của Trường Sinh Bát đang được triển lãm, rất nhiều người còn đang chờ để nhìn nó nữa đây. Tiểu Lý, hắn thật sự là Ngọc Thánh Lý Dương. Ông chủ Dư lắp bắp hỏi một câu, ông chủ Dư bình thường không có liên hệ gì với Lý Sán nhưng ở chung một chỗ thời gian dài nên cũng biết thân phận của nhau. Đúng vậy, lão đại của tôi chính là Ngọc Thanh. Lý Sán hắc hắc cười một tiếng, ngày hôm qua muốn Lý Dương đi tới đây là vì trong lòng hắn muốn nhờ danh tiếng của Lý Dương để tăng thêm mặt mũi của mình. Lúc trước Lý Sán đem bán cửa tiệm của mình là vì một nguyên nhân không tốt cho lắm, nói thế nào thì cũng có chút dọa người. Có Lý Dương đi theo thì mượn thể diện của hắn để cho mình tăng thêm cảm giác hãnh diện một chút cũng tốt. Thì ra là Ngọc Thánh Lý tiên sinh, vừa rồi tôi múa rìu trước mặt Lỗ Ban rồi, thật là có lỗi. Lão Từ cười khổ một tiếng, mọi người xung quanh càng nghị luận lớn tiếng hơn, Lý Dương không chỉ là kiêu ngạo của Minh Dương mà còn là kiêu ngạo của toàn bộ Hà Nam. Người thường không biết Lý Dương, nhưng người trong nghề thì có rất ít người không biết hắn. Mọi người xung quanh vừa nghị luận vừa nhìn về phía Lý Dương. Vừa rồi bọn họ còn hâm mộ ghen tị vận may của Lý Dương, hiện tại loại ý tưởng này đã giảm đi rất nhiều, bây giờ bọn họ chỉ đang vô cùng tò mò mà thôi. Lý Dương quả thật là còn trẻ tuổi như lời đồn, tuổi tác của hắn làm cho người ta có cảm giác sợ hãi. Ông chủ Dư không có tham gia thảo luận nhưng mà hiện hắn đã biết người chiếm tiện nghi là Lý Dương nên ngược lại trong lòng hắn dễ chịu hơn không ít. Lý ca, những thanh kiếm. Góc truyện audio.com. Này làm sao bây giờ? Lưu Cương đi tới chỉ những thanh kiếm trên mặt đất, lần này Lý Dương không phải chỉ mua có một thanh mà là mua tới 35 thanh cổ kiếm. Đều mang về. Lý Dương suy nghĩ một chút liền nói, ánh mắt lại dừng trên ba thanh cổ kiếm đã rỉ sét. Thanh bị rỉ sét nhiều nhất chỉ có thể nhận ra bộ dáng thanh kiếm mà thôi, nếu không phải là nó có chuôi kiếm thì không ai lại nghĩ nó là kiếm cả. Chính là thanh kiếm này, bên trong thanh kiếm có giấu một thứ, cho dù là chỉ nhìn thanh kiếm trong hình ảnh lập thể thôi thì Lý Dương cũng có thể cảm thấy một luồng khí lạnh. Lão đại, những thanh cổ kiếm này đều là của anh sao? Lý Sán đi tới tò mò hỏi. Lão đại, những thứ này cộng thêm thanh công chính kiếm có giá trên 100 vạn vậy mà anh chỉ mua với giá 18 vạn, lão đại thật là lợi hại. Trần Lỗi đi tới đắc ý nói một câu, Lý Sán lắc lắc đầu, không để ý tới Trần Lỗi. Muốn hắn đi so với Lý Dương thuần túy là tìm chết. Lý Sán biết rõ sự chênh lệch giữa mình và Lý Dương là rất lớn, hắn cũng không ngu mà đi so như vậy. Ba thanh này là cái gì, sao lại hư hao nhiều thế? Lý Sán nhíu nhíu mày, nhịn không được cầm một thanh kiếm bị rỉ sét lên. Lý Dương há miệng thở dốc muốn nói cái gì cuối cùng vẫn không nói ra. Lão đại một lần mua hết những thanh kiếm này nên tốt xấu đều có lẽ đây là thanh kém cỏi nhất trong số chúng. Trần Lỗi cũng cầm một thanh kiếm bị rỉ sét lên, thanh kiếm này của hắn tốt hơn thanh trên tay Lý Sán một tí, tuy rằng bị rỉ sét nhưng vẫn có thể nhìn ra đây là một thanh kiếm, dáng vẻ nhìn tốt hơn thanh trên tay Lý Sán nhiều. Lần này cậu nói đúng rồi, mấy thanh này chỉ sợ phải bán theo giá sắt vụn rồi. Lý Sán gật gật đầu rồi quơ quơ thanh kiếm, lúc này trong lòng Lý Sán thanh kiếm này không khác gì cây gậy sắt cả, nếu không hắn cũng đã không bình luận nó như là phế vật như vậy rồi. Khoa trương như vậy, không phải đồ cổ đều đáng giá ư? Trần Lỗi sững sốt một chút, Lý Sán lại lắc lắc đầu, nói. Không phải tất cả đồ cổ đều đáng giá, hơn nữa cho dù là đồ cổ thì cũng phải biết xuất xứ niên đại của nó mới được. Mấy thanh kiếm này không thể nhìn ra nó có từ thời đại nào, đặc biệt là cái chuôi này, cậu nhìn ra nó là thanh kiếm sao? Cũng đúng, nhìn nó chẳng giống kiếm gì cả, lão đại đã mua được thanh kiếm trị giá 100 vạn kia thì mấy thanh này có mất cũng chẳng có vấn đề gì. Nhìn thanh kiếm này, Trần Lỗi gật mạnh đầu, trong mặt Trần Lỗi hiện lên sự hoạt bát, nhìn Lý Sán nắm trường kiếm, tay hắn đột nhiên ngửa lên. Thanh kiếm trên tay Trần Lỗi đột nhiên nện lên thanh kiếm trên tay Lý Sán. Keng, thanh kiếm trên tay Lý Sán rớt xuống đất. Lý Sán nhìn chằm chằm Trần Lỗi thì cười ha hả. Lão ngũ, cậu làm gì thế? Lý Dương kinh hãi vội vàng răng dậy một câu. Trần Lỗi quay đầu lại cười một tiếng rồi liên tục lắc đầu, nói. Không có việc gì, lão đại, tôi và lão Lục chỉ đùa một chút, tôi không có dùng sức. Lão Lục cũng phản ứng nhanh, không có việc gì. Càng he xong lời của Trần Lỗi, Lý Sán bất đắc dĩ lắc lắc đầu rồi nhặt thanh kiếm trên mặt đất lên. Nhắc tới kiếm hắn cảm thấy có chút không đúng, ánh mắt nhìn thoáng qua thân kiếm rồi lập tức sững người. Không chỉ Lý Sán, giờ khắc này mọi người đều cũng ngây dại như vậy. Siêu cấp hoàng kim thù, tác giả, Tiểu Tiểu Vũ, cách chương.